Còn Đức Giêsu thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước kẻ sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa."
Ai trong các ông sạch tội thì cứ lấy đá mà ném người phụ nữ này trước đi. Chúa Giêsu nói với những người đang đòi ném đá người phụ nữ bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình. Và lời của Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi một người nhìn vào phía bên trong tâm hồn của mình. Và khi người ta nhìn sâu vào trong tâm hồn và trong cuộc đời của mình, thì người ta bỗng khám phá ra mình chẳng đạo đức hơn ai. Mình cũng đầy tội lỗi. Và chính vì thế, người ta không dám ném đá người phụ nữ ngoại tình nữa. Nhưng người này rồi người kia từ từ rút lui, những người lớn tuổi rút lui trước. Thưa anh chị em, trong rất nhiều năm, mỗi khi đọc và suy niệm câu chuyện tin mừng quen thuộc này, tôi đều tập trung vào cái tư tưởng vừa rồi. Có nghĩa là một cái nhìn về phía bên trong, một cái nhìn vào chiều sâu tâm hồn và cuộc đời mỗi chúng ta. Dĩ nhiên cái tư tưởng đó rất tốt. Nhưng những năm sau này, khi đọc lại câu chuyện quen thuộc một cách cẩn thận hơn, và nhất là đặt trong thế đối chiếu với lời của Chúa trong bài đọc thứ nhất đó, tôi khám phá ra một ý chiều kích khác, một ý nghĩa khác mà trong nhiều năm mình không để ý tới. Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái suy niệm đó. Đó là ta khám phá ra dung mạo của Thiên Chúa là đấng không chấp nhận khóa chặt con người vào trong quá khứ tội lỗi của họ. Nhưng Thiên Chúa là đấng luôn luôn mở ra một cánh cửa cho con người đi về phía đằng trước, đi về phía tương lai. Thiên Chúa của Kitô giáo là như thế. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Bây giờ chúng ta quay lại lời của Chúa nói qua miệng tiên tri Isaiah. Anh chị em cần đặt mình trong cái bối cảnh bây giờ là lúc mà dân Do Thái bị lưu đày ở bên Babylon. Họ mất quê hương, mất tự do, mất hy vọng, mất tất cả, sống trong tuyệt vọng. Và chính lúc đó thì Chúa nói với họ thế này: "Đây là lời của Đức Chúa, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn." Anh chị em có hiểu cái câu này nghĩa làm sao? Cái câu này là câu mà Chúa nhắc cho người ta nhớ cái biến cố kinh thiên động địa Chúa đã thực hiện trong cuộc xuất hành thời Mô-xê để đưa dân Do Thái từ miền đất nô lệ bên Ai Cập bắt đầu một hành trình đi về miền đất tự do. Thiên Chúa là đấng luôn mở cho người ta một cánh cửa đi về phía tương lai. Nhưng mà chưa hết đâu. Chúa nói với dân Do Thái tiếp. Người phán như sau. Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa. Chớ quan tâm về những chuyện thuở trước. Có nghĩa là cái biến cố xuất hành đó, nó là chuyện ngày xưa. Nhưng mà không chỉ là chuyện ngày xưa mà bây giờ đây này. Thiên Chúa sắp sửa làm một công việc mới, là mở một con đường để đưa dân lưu đày trở về quê hương. Thiên Chúa là như vậy. Ngài không chấp nhận để cho con người bị khóa chặt trong cái quá khứ của đau khổ, mà Ngài luôn mở cho con người một cánh cửa đi về tương lai hạnh phúc. Khi ta hiểu cái bài đọc thứ nhất như vậy, mà đọc lại cái câu chuyện về người phụ nữ ngoại tình, ta sẽ khám phá một ý nghĩa mới. Người ta đang đòi ném đá người phụ nữ bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình. Và khi mà người ta đòi ném đá chị nghĩa là làm sao? Nghĩa là người ta muốn khóa chặt, muốn chôn chặt cuộc đời của chị trong cái tội lỗi. Đây là tội ngoại tình. Người ta ném đá chết, thế là xong. Và cả cuộc đời của người phụ nữ này sẽ gắn với cái tội ngoại tình. Hết đường thoát. Chúa Giê-xu không chấp nhận như vậy. Chúa Giê-xu tìm cách bênh vực chị để không ai dám ném đá chị nữa. Và như vậy là Chúa Giê-xu mở cho chị một con đường, một con đường đi về phía tương lai. Ta không kết án chị đâu, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu không chấp nhận khóa chặt cuộc đời của người phụ nữ này trong quá khứ, dù đó là quá khứ tội lỗi. Nhưng Chúa mở cho chị một cánh cửa tương lai. Và tôi tin chắc rằng người phụ nữ này sau khi nghe Chúa Giê-xu nói lời tha thứ, chị sẽ sống một cuộc sống mới. Thưa anh chị em, cái điều mà tôi muốn dựa vào các bài đọc để chia sẻ với anh chị em đó là mình tin vào Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa là ai? Và hôm nay những bài Thánh Kinh trình bày cho ta một dung mạo Thiên Chúa là đấng luôn mở cánh cửa cho con người đi về phía tương lai. Anh chị em và tôi có dám tin vào một Thiên Chúa như vậy không? Nếu anh chị em và tôi thực sự tin vào một Thiên Chúa như thế đó, thì không bao giờ chúng ta được phép để khóa chặt cuộc đời của mình trong sự thất vọng này, trong mặc cảm tội lỗi này. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Ông Thánh Phaolô hôm nay cũng chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là cụ thể. Ngài nói thế này: tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Quên đi chặng đường đã qua. Anh chị em có nhớ cái chặng đường đã qua của Phaolô là chặng đường gì không? Là chặng đường tội lỗi, là chặng đường đi bắt bớ Chúa Kitô và bắt bớ những ai tin vào ông Giêsu Kitô đó. Bây giờ Phaolô nói là tôi quên cái chặng đường đã qua, mà chỉ chú tâm có một điều thôi, là phóng mình về phía đằng trước. Phaolô thực sự là người tin vào Thiên Chúa, là đấng luôn mở cho con người một cánh cửa đi về phía tương lai. Nếu ta thực sự tin như thế, thì ta cũng không được phép để tự giam mình trong cái mặc cảm tội lỗi. Ý thức về tội lỗi là điều tốt, nhưng mà mặc cảm về tội lỗi thì không tốt, thưa anh chị em. Có những khi mà Chúa thì Chúa tha cho mình khi mình đi xưng tội, mà chính mình lại không có chịu tha cho mình mới khổ chứ. Tôi nói nghe nó có vẻ hơi trớ trêu, nhưng mà anh chị em cứ về nghiệm lại mà xem có đúng không. Đi xưng tội đi, Chúa tha rồi, mà chính mình không có chấp nhận tha thứ cho mình, rồi cứ để mình bị giày vò để dằn vặt đau khổ trong cái mặc cảm tội lỗi đó. Đang khi đó Chúa muốn ban tặng cho mình bình an, hạnh phúc và niềm vui. Chúa đâu muốn chúng ta phải sống trong cái sự giày vò như vậy. Có người đi xưng tội, linh mục hỏi: bảo thế tội này thì đã xưng chưa? Bảo thưa cha xưng rồi. Bảo xưng rồi sao phải xưng lại? Bảo thưa cha cho nó ăn chắc. Hóa ra vậy, mà không phải chỉ xưng lại một lần đâu, có khi xưng lại cả mấy chục lần. Chúa tha mà mình không tha cho mình. Gặp những trường hợp đó thì xin lỗi anh chị em, tôi phải nói hơi mạnh. Thôi hôm nay đi xưng tội là tin chắc là Chúa tha nhá. Mà nếu mà bị cám dỗ là nghĩ là Chúa không tha, thì cứ tin chắc một điều là ông cha khảm ông sẽ xuống hỏa ngục thay cho. Thế là an lòng. Chúa tha mà mình không tha cho mình. Tin vào một Thiên Chúa của tương lai, một Thiên Chúa mở cho con người ta cánh cửa đi về phía tương lai. Cái niềm tin đó không cho phép chúng ta khóa cuộc đời mình trong quá khứ tội lỗi. Và đồng thời, tin vào một Thiên Chúa tương lai như vậy đó cũng không cho phép chúng ta khóa cuộc đời anh chị em chúng ta trong quá khứ, dù đó là quá khứ tội lỗi. Thiên Chúa đã mở cho mình một cánh cửa đi về tương lai bằng ơn tha thứ. Mà mình tin vào Thiên Chúa như vậy thì mình cũng phải chia sẻ cái ơn tha thứ đó cho người khác. Anh chị em có nghe nói đến Nelson Mandela, vị tổng thống đầu tiên người da đen ở Nam Phi? Tôi nhớ có một tạp chí nổi tiếng thế giới, người ta tưởng tượng ra là trong một tương lai gần đây, cả thế giới này chỉ còn là một quốc gia thôi, thì bây giờ chọn một người lãnh đạo toàn cầu thì nên chọn ai? Nelson Mandela được nhiều phiếu nhất. Ông là một người suốt đời đấu tranh để chống kỳ thị chủng tộc ở bên Nam Phi. Và vì đấu tranh như vậy, ông bị tù tội 27 năm. Và sau này ông ấy kể lại đó, là sau 27 năm bị cầm tù, cái giây phút mà ông ấy bước chân ra khỏi cánh cổng nhà tù, ông ấy khám phá ra một điều này: nếu tôi vẫn còn tiếp tục giữ sự hận thù trong tâm hồn thì tôi vẫn cứ bị giam giữ trong nhà tù. Chỉ khi nào mà tôi tha thứ cho người khác, tôi mới thực sự được giải thoát. Cái tâm từ rất là hay. Tha thứ cho người khác không chỉ là mở cho người khác một cánh cửa đi về tương lai, mà còn là mở cho chính mình, mở cho chính mình một cánh cửa đi về tương lai. Nếu không, mình vẫn tiếp tục bị giam giữ trong nhà tù. Nhà tù là chính tâm hồn mình. Và chính vì thế mà Nelson Mandela khi trở thành tổng thống, thì trong cái ngày lễ nhậm chức, ông ấy đã làm một chuyện kinh thiên động địa, là trong số những khách mời đặc biệt của ông là có 3 ông cai ngục cái thời mà ông ấy bị tù, mời 3 ông cai ngục đến dự lễ nhậm chức tổng thống. Nelson Mandela nói với chúng ta cái điều rất gần gũi với tin mừng: nếu ta thực sự tin vào Thiên Chúa là đấng mở cho con người cánh cửa đi về tương lai, thì ta cũng phải mở cho anh chị em mình cái cánh cửa đấy. Ta không được quyền khóa chặt cuộc đời của người khác trong những định kiến, trong quá khứ tội lỗi của họ. Và khi mà mình bắt chước Chúa để làm điều đó là chính mình được giải thoát. Chính mình gặp được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Thấy thưa anh chị em, mùa chay được gọi là mùa sám hối. Nhưng mà tôi sợ là mỗi lần nói đến sám hối đó, là ta chỉ nghĩ là nó nhìn về quá khứ. Nhìn về quá khứ để thấy mình có bao nhiêu tội. Rồi có khi nhìn về quá khứ để mình bị khóa chặt ở trong cái quá khứ tội lỗi đó, mà thất vọng, mà chán nản. Cái điều đó thì cũng cần thôi. Nhưng đừng quên cái nhịp thứ hai, sám hối còn là nhìn tới tương lai. Bởi vì Chúa mà chúng ta tin là đứng như thế, là đứng mở cho chúng ta cánh cửa đi về tương lai. Khi anh chị em đi xưng tội, hàm ở trong đó là Chúa nói với anh chị em, thôi nhá, mọi chuyện tội lỗi đó coi như là đã qua nhá. Bây giờ cha con mình sống một mối tình mới, một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn. Đấy, Chúa hàm ý nói với chúng ta vậy. Để rồi khi về nhà đó thì anh chị em cũng nói với nhau, vợ chồng nói với nhau, thôi nhá, những chuyện cãi vã cũ kỹ, dù là anh có lỗi, dù là em có lỗi thì thôi bỏ qua nhá. Vợ chồng mình sống một trang mới. Những người có niềm tin vào Thiên Chúa tương lai chia sẻ với nhau cái cuộc sống như thế. Thế thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em dựa vào các bài thánh kinh, một cái suy niệm về Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tin là Thiên Chúa của tương lai. Ước gì cái niềm tin vào Thiên Chúa như thế ăn sâu vào trong đời sống của ta, để ta không bao giờ sống trong thất vọng, nhưng luôn sống trong bình an và vui mừng. Và đồng thời, cái niềm tin vào Thiên Chúa như thế cũng hướng dẫn cách ứng xử hàng ngày của ta đối với nhau, từ trong đời sống gia đình cho đến quan hệ xã hội, để xây dựng nước trời là nước bình an, nước vui mừng và nước hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.